Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi thứ 11 của Phật tử Nguyên Toàn, cũng liên quan vấn đề hải đạo tự thân. Nhưng mà ở đây thì nhấn mạnh theo cái lời của Hòa Thượng chỉ dạy buổi sáng, cho nên Phật tử đã có những cái câu hỏi liên quan tới cái sự sinh hoạt của chư Tăng trong cái thời cuộc ngày hôm nay. Chúng tôi xin mạn phép đọc qua. Qua đề tài hải đạo tự thân, con là một Phật tử có dịp được tu tập, thể nghiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên, tâm con không khỏi băn khoăn về một số phàm tăng. Tuy ai tu nấy chứng, nhưng giả mượn áo thầy tu để phá hoại, để làm mất uy tín đối với giáo hội là niềm đau chung của đa số Phật tử chúng con. Vị này đang xót xa vì những vị phàm tăng đi lịch đường lịch hướng. Chúng ta hãy nghe nói như thế nào. Chúng con thấy ngoài việc khất thực phi thời phi pháp tu giả trong dịp cúng dường trai tăng tại các tự viện, đa số sự hiện diện của chư tăng ni thường là đông hơn ngoài dự kiến. Nói ngắn gọn hơn là tu sĩ ăn theo. Mình nói rõ hơn, vạch tẹt hơn nữa là tăng đồ lô, phải không? Rõ gì cho nó rõ đi. Ăn theo không rõ lắm. Xin quý giảng sư đoàn cho biết ý kiến về hiện tượng trên và cách giải quyết thế nào. Giáo hội có quan tâm đến hiện tượng này hay không? Và câu hỏi này chúng tôi xin kính mời Đại Đức Tịnh Tâm, một vị nhìn rất là dễ thương, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mà không biết là trả lời như thế nào để an tâm cho các vị Phật tử. Xin mời Đại Đức Tịnh Tâm, một tràng pháo tay để chào đón Đại Đức Tịnh Tâm.
Kính thưa quý vị hành giả, qua câu hỏi này thì Tịnh Tâm sẽ được trình bày đến quý vị như sau. Thì đúng như thật là cô Thành đã nhắc lại pháp của Đức Phật: thân người khó được, Phật pháp lại càng khó hơn. Như vậy, Tịnh Tâm rất là vui mừng ngày hôm nay chư Tăng Ni và tất cả quý Phật tử chúng ta được thọ làm thân người, và quan trọng hơn nữa là được học Phật pháp và nghe pháp, và qua cái đề tài của hồi sáng lúc Hòa Thượng giảng dạy cho chúng ta là hải đảo tự thân. Vậy quý vị có vui không nè? Thì như vậy, thưa quý vị, chúng ta hãy biết và vận dụng cái hải đảo tự thân mà đã chúng ta dùng vận dụng giáo lý của Đức Phật là giới, định và tuệ. Thì chúng ta có giới, định và tuệ thì chúng ta sẽ có được cái trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ bát nhã này ai mới có được? Là hàng thánh nhân mới có được cái trí tuệ bát nhã. Còn phàm phu của chúng ta là chỉ chuyển được cái phàm thành thánh, và chuyển từ cái vô minh thành cái trí tuệ, đi vào trong chánh niệm mà thôi. Còn trí tuệ bát nhã là dành cho hàng Bồ Tát mới có được. Mà quý vị biết, đã nói là Bồ Tát là luôn ban tình thương cho mọi người. Có nhiều Phật tử thấy cái hình ảnh của các vị mà thường thường bị cục hai cái chân, rồi ngồi trên cái chiếc xe lăn mà đi mở những cuồng băng pháp cho chúng ta nghe. Thì có nhiều người nói rằng là sao đạo Phật của chúng ta quá dễ dãi, để cho những hình ảnh những người như thế mượn đạo tạo đời để có đồng tiền để sống. Mà quý vị nên nhớ rằng cốt lõi đạo Phật của chúng ta là đạo giác ngộ, tự giác, giác hạnh, giác tha và viên mãn. Thì như vậy, tự mình giác ngộ để mình đi đến cái chỗ an lạc giải thoát. Thì qua cái câu chuyện như thế này, có nhiều Phật tử nói rằng là hình bóng của chư Tăng đến nhà giống như là Phật Bà giáng thế. Mà hình ảnh của Phật Bà giáng thế là quý vị thấy Bồ Tát Quan Thế Âm là tượng trưng cho tình thương, phải không? Như vậy một vị Tăng đến nhà là giống như một vị Phật đã quan giáng thị hiện cho chúng ta, để cho chúng ta thấy được trí tuệ bát nhã, để chúng ta nương vào đó mà chúng ta tu tập, thì ai cũng rất là vui mừng. Cho nên như vậy, quý vị thấy sâu xa nguồn cội hơn nữa, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta thấy là phải thương, và thương nhiều hơn là những anh chàng ăn cướp. Chứ mình không oán trách họ vì cái nguồn cội sâu xa của họ nhiều, tạo nhiều cái đau khổ, ngày hôm nay lại thêm cái quả ăn cướp nữa, thì cái sâu xa, cái tương lai của ảnh cà lại càng đau khổ hơn nữa. Thì chính vì vậy, những hình ảnh đó mình còn thương tâm, huống chi những người khất thực phi pháp vẫn vận dụng được cái màu áo của Đức Phật, hình thức của Đức Phật. Dầu gì đi nữa, họ cũng đi rất là chậm rãi, trong chánh niệm, thì mọi người mới vui vẻ, mới ban bố cho họ. Và thứ hai, qua câu chuyện này, quý vị thấy là những cái nhà thương buôn á, đi buôn thì tối rồi, khi họ mới ghé vào chùa để nghỉ, thì biết được rằng trong chùa rất là nhiều chư tăng, là nhiều hình ảnh của một vị Phật để thể hiện tinh thần và thân giáo cho quý vị. Chính vì vậy á, các nhà thương buôn mới phát tâm dũng mãnh cúng cho mỗi một vị chư tăng á, là một viên ngọc quý. Thì sau khi các vị thương buôn đi rồi, thì vị trụ trì á, mới sanh tâm tham, mới không có cúng dường lại cho chư tăng trong chùa. Mà chư tăng trong chùa hôm đó thì có nhiều vị khách tăng đến để nghỉ qua đêm. Thì cái tình, cái sự tham lam như vậy mà vị tăng đó sau khi mãn đời phải đọa vào địa ngục. Cho nên qua cái câu chuyện mà Tịnh Tâm nói, một vị tăng đến nhà là một vị Phật Bà giáng thế, thì tình thương như vậy, cho nên khi mà ở chùa chúng ta có đám mà gọi là, nói đại khái là chư tăng đầu lô, phải không, tăng đầu lô đến, thì mình rất là vui, mình cúng dường cho họ một cái bao thơ đủ để họ đổ tiền xăng, và cúng dường cho họ một buổi cơm, thì mình khởi cái tâm từ và tình thương như vậy, chúng ta thấy rất là thương, rất là hoan hỷ, và buổi lễ chúng ta thành tựu rất là lớn. Vì sao? Đó là thể hiện được màu áo của chư tăng. Còn hơn nữa, quý vị thấy ở ngoài đường đầy dẫy các em gọi là tệ nạn xã hội, thì quý vị rất là đau khổ. Tại sao chúng ta thấy được hình bóng của một chư tăng, mặc dầu là tâm của họ không thật, nhưng mà qua hình bóng đó chúng ta phải vui và phải mừng hơn nữa. Nếu như thật sự cả một đất nước này ai cũng mang một hình bóng dầu là chư tăng đầu lô, thì Tịnh Tâm cũng lại vị đó, để đất nước thanh bình và chúng ta luôn được an lạc. Thì qua câu chuyện này, hình ảnh như vậy, tin chắc rằng quý vị hãy quay về với chính mình, hãy dùng cái hải đảo tự thân để mình quay về với chính mình. Mình nhìn nguồn cội của chính mình và mình thấy được cái tâm từ bi hỷ xả của mình qua chất liệu giới định và tuệ, để có được cái trí tuệ bát nhã. Thì mong rằng quý vị sẽ hiểu và cảm thông và cung kính và thương nhiều hơn qua cái câu hỏi này. Mong rằng xin quý vị hãy quay về với chính mình, để chúng ta thực sự hải đảo tự thân của mình bằng giới định và tuệ, để có trí tuệ bát nhã, thì chúng ta nhìn mọi người sẽ thấy thương và thương nhiều hơn qua hình bóng của chư tăng tân đầu lô, hoặc là hình bóng của chư tăng khất thực phi pháp, thì chúng ta sẽ thương và cung kính họ hơn, vì họ dám xả bỏ cái hình bóng bên ngoài gọi là cướp giật, cướp bóc, mà họ dám quay về mượn cái áo nhà tu, thì họ trước nhất là họ đã thể hiện được bản chất hiền lương của họ, để họ có được đồng tiền họ sống. Thì như vậy cũng là một hình ảnh đẹp. Mong rằng qua câu hỏi này, quý vị hãy vận dụng hải đảo tự thân của mình để trở về cái bản lai diện mục của chính mình, cái chân như của chính mình, để có được trí tuệ bát nhã, thì chúng ta sẽ cảm thông và thương nhiều hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Phần trả lời đã nhấn mạnh đến các khía cạnh tạo ra sự cảm thông về hiện tượng các vị khách tăng không mời mà đến, mà trong dân gian Phật giáo thường gọi đó là các vị sư Tăng Đầu Lô. Chư Tôn Đức giáo phẩm của Phật giáo cảm thấy rất xấu hổ về khái niệm Tăng Đầu Lô dùng cho các vị khách tăng mà câu hỏi này nêu ra là các vị ăn theo đó. Vì Tăng Đầu Lô là tên một vị A-la-hán với hạnh nguyện là đi chứng trai ở những nơi nào có nhu cầu nhằm mà mang lại niềm tin và thiết lập ruộng phước cho đàn na và bá tánh. Cho nên sự có mặt với sự thỉnh mời như thế đó, nó tạo thêm sự trân trọng cho các gia chủ và niềm tin hạnh phúc cho đời sống thực tế của họ. Nhưng sự có mặt các vị tăng ăn theo đó, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cho nên luôn tiện đây chúng tôi xin đề nghị là khái niệm Tăng Đồ Lô đó không nên được áp dụng cho các vị không mời mà đến này. Năm ngoái tại thành hội, ban tăng sự của Hội Phật giáo thành phố đó có tổ chức hội thảo chuyên đề về khất thực phi pháp và các vị khách tăng không mời mà đến. Hòa thượng Thích Như Tính, chánh thư ký của ban tăng sự, có yêu cầu chúng tôi viết một bài tham luận. Chúng tôi đã đáp lại lời đề nghị trên và gửi tham luận đến mười mấy trang, trong đó gồm có tất cả là 8 phương pháp. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin chia sẻ 3 phương pháp rất là thiết thực để giải quyết vấn đạn này, thiết lập lại cái niềm tin bị đánh mất ở rất nhiều người Phật tử. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp chánh danh, nghĩa là ở trong chay đường của những ngôi chùa làm lễ chay tăng đó, nên để danh tánh của chư vị tôn đức tăng ni được thỉnh mời đến tham dự. Ai không có tên trong danh sách sẽ không thể nào ngồi chung trong hệ thống bàn ghế đã được sắp sặt đẳng. Và khi được mời sang một cái phòng khác, rõ ràng cái mặc cảm mình không được mời đó sẽ làm cho các vị đó xấu hổ và không đến trong những kỳ tương lai. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp tạo ra giá trị âm và kinh tế. Và mục đích và phần lớn các vị khách tăng đó là làm thế nào để có được các bao thơ dựa vào cái quyển danh bạ tự viện do Thành hội Phật giáo xuất bản, và trong đó nó có ghi rất rõ ngày giỗ tổ cũng như cúng dường trai tăng ở các chùa. Cho nên phần lớn các vị này đã liên kết với nhau như là một liên minh. Ai biết được ngày nào ghi vào sổ, báo cho tất cả những người cùng với cái cách làm để tạo một sự bình tĩnh và chấn an khi có mặt một cách đồng loạt. Nếu chúng ta gửi bao thơ như các vị tăng được mời đó, thì chúng ta đã khích lệ cho các vị đó đến lần thứ hai, và dĩ nhiên các vị đó sẽ đến n lần chứ không phải lần thứ ba và lần thứ tư. Ngay cả trong tình huống gỡ bao thơ đủ tiền về xe, nó cũng tạo ra một tình huống tương tự. Giá trị âm về kinh tế đó có nghĩa là chúng ta không để một cứ một bao thơ nào mà chỉ cúng dường trai duyên. Thì dĩ nhiên đó, khi đến từ cái nơi mình xuất phát tới ngôi chùa đó phải tốn tiền xăng, mà không có nhận được bao thơ thì về sau đâu ai tới nữa đâu. Ở chùa Giác Ngộ chúng tôi đó, chúng tôi đã áp dụng phương pháp, nói ra thì nó hơi kỳ chút xíu mà nó rất có hiệu quả. Đối với những vị như thế đó, chúng tôi để tiền vàng mã, tiền âm phủ đó, mở ra thì cũng có tiền đồng hoàng nhưng mà không xài gì được hết trơn. Lần sau cảm thấy lỗ quá không đi nữa. Thì phương pháp này làm rất là thành công, nhưng mà phần lớn ở các chùa không dám mạnh dạn. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp văn hóa báo đáp. Các ngày lễ dỗ và quý kỵ ở các chùa đó chủ yếu là để đền đáp công ơn của các bậc thầy tổ đi trước. Và trong nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam mà ngày nay á, tại miền Trung và miền Bắc vẫn còn được duy trì tốt, đó là chẳng những người đến dự trai tăng không hề nhận bất kỳ một bao thơ nào mà còn phải đem phẩm vật dâng cúng cho ngôi chùa tổ đó. Như vậy đến là để đóng góp chứ không phải là đến để nhận. Ở miền Nam đó thì sự phát tâm cúng dường đó rất là trọng hậu với lòng tôn kính, mà nếu các vị sư trụ trì có trách nhiệm tổ chức các lễ cúng như thế này mà không dứt khoát và mạnh dạn là tạo cơ hội mời gọi cho các vị khách không mời mà đến, là mất niềm tin của người Phật tử. Và trên thực tế đó, những vị đó sẽ gieo một cái nghiệp không tốt, vì người ta phải bắt đắc dĩ cúng cho mình trong một tình trạng mà không hề có sự quan hệ gì cả. Đó, với chủ đề hải đảo tự thân đó, thì tất cả những vị khách tăng không mời mà đến này, nếu không phải vì tấm lòng báo đáp ơn thầy tổ và những vị cao tăng, hãy nên thực tập là tự tạo cho mình một đời sống an vui hạnh phúc hơn là đi tiếp nhận giá trị kinh tế đơn thuần như vừa điêu. Thì đó là ba phương pháp trong tám phương pháp mà chúng tôi đã trình bày trong cái ngày hội thảo về chủ đề này. Và dĩ nhiên thì đây là những ý kiến rất là riêng, nhưng nó phát xuất từ từ cái thao thức làm thế nào để giải quyết vấn đề một cách dứt điểm hơn là chỉ giải quyết nó ở phần ngọn. Câu hỏi thứ 12 liên hệ đến một phương diện khác của niềm tin từ người Phật tử tại gia đối với vị xuất gia mà bài giảng khi sáng Hòa Thượng Trưởng Ban đã có đề tập: không nên tin mù quáng vào các nhà sư nếu vì đó không có phẩm hạnh, không có hành trì, làm mất niềm tin của tứ chúng. Con được nghe Hòa Thượng khi sáng giải thích nhiều lần Phật tử phải cảnh giác những người tu giả. Gia đình con thường được tăng ni tế hóa duyên, góp khuyên góp sửa chữa chùa, nuôi trẻ mồ côi, làm các công việc từ thiện. Cứ mỗi lần con phát tâm thì con lại áy náy, không biết rằng mình đã hỗ trợ cho một vị sư thật hay giả. Là một Phật tử, con chưa có đủ trí tuệ về cái gọi là thật và giả trong hình tướng của người tu để cho việc cúng dường đúng đối tượng và tạo sự an tâm. Con xin mạo muội đề xuất với quý thầy hãy cho chúng con những người Phật tử thành tín biết được những kinh nghiệm làm thế nào để nhận biết đâu là một nhà sư thật và đâu là một nhà sư giả để phát tâm và để không bị lầm lẫn. Nếu phát hiện ra là một nhà sư giả và không muốn cúng thì phải nói như thế nào để không mang tội? Câu hỏi bày tỏ một tấm lòng thao thức muốn ủng hộ các Phật sự của các vị chân tu thật học, nhưng lại sợ bị vàng thao lẫn lộn, nhưng mà từ chối đó thì lại bị ngại ngùng mà sợ mang tội. Để chia sẻ những khúc mắc này, kính mời Đại Đức Thích Thiện Hỷ.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, tôi mới nghe qua câu hỏi sao tôi thấy chơi giới quá. Câu hỏi này nó rất khó. Bây giờ chúng ta phân biệt như thế nào để biết cái ông thầy hay là bức sư cô đó giả, biết ông thầy hay sư cô đó thật để phát tâm cúng dường, phải không? Cái câu hỏi đưa hai cái vế. Một là hiện nay chư tăng ni đến nhà để khất thực hoặc giả là đến phiên góp vấn đề các chùa các chuyền, mà bây giờ chúng ta phân định như thế nào để biết ông thầy thật hay là sư cô thật hay là ông thầy giả, ai biết được chuyện đó? Nếu như chúng ta tu hành mà chúng ta không biết, tức là chúng ta bị vô minh chứ gì, phải không? Nếu không biết thầy thiên thật, thầy thiên giả, đó là một vô minh, phải không? Mà bây giờ muốn biết được thì chúng ta phải sao? Phải có trí tuệ. Mà tu hành làm sao để đạt được cái trí tuệ đó? Mà muốn có trí tuệ trước phải tu, tu giới. Tu giới xong rồi thì nó mới định, định tâm. Mà khi định tâm thì trí tuệ mới phát. Mà khi trí tuệ phát thì chúng ta mới phân biệt biết được đâu là giả, đâu là thật. Cái câu chuyện này hôm trước tôi cũng có đối diện với một người. Một người này thì hình như là tôi thấy đi trên đường phố cũng nhiều. Thưa quý vị, không biết quý vị vậy có gặp không, chứ tôi đã gặp những vị mà bán nhang á quý vị. Bán nhang đi ngoài đường á quý vị có gặp không? Lúc ban đầu á thì đến thí dụ như kêu là ủng hộ nhà chùa, rồi đem cái giấy giới thiệu của nhà chùa ra đàng hoàng. Mà khi mà hỏi mua đó, thí dụ như cái hộp nhang 5 ngàn rồi 20 ngàn. Có không? Nhiều Phật tử bức xúc và nói với tôi như thế, mà tôi cũng gặp cái tình trạng đó. Thì chúng ta nên hiểu rằng không có chùa nào giới thiệu để làm việc đó, chặn đứng liền vấn đề đó, phải không? Thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng nếu như chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ mà thiếu trí tuệ thì sao? giống cũng như là mình tạo cái việc ác cho người đó vậy. Thí dụ như bây giờ người ta làm biếng ra đi xin ăn, ta không chịu làm, người ta nghĩ rằng mình xin có, người ta xin có đồ ăn, rồi người ta không chịu làm, người ta đi xin ăn không, vậy có phải là mình tạo cái sự làm biếng cho họ không? Có phải là mình giúp giáo cho giặc không? Như vậy là trong từ bi luôn luôn lúc nào chúng ta phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ, cái thứ nhất là vấn đề mà thí dụ như hồi nãy tôi nói là bán nghe. Còn cái thứ hai nữa, vấn đề mà xây cất chùa chiền gom góp. Thưa quý vị, ở xã hội này hầu như là nó muôn màu muôn vẻ, phải không? Nó làm đủ mọi cách để mà nó phiên tiền được hết đó. Nhưng mà thưa quý vị, trước hết quý vị muốn cúng dường cho ai đó, muốn giúp đỡ cho ai đó, phải biết nguồn gốc của họ như thế nào. Thật sự là có các chùa hay không đó. Rồi cần những gì, chúng ta nếu như có thời gian chúng ta có thể đi đến. Rồi cái người mà khuyên góp cho để mà đến nhà chúng ta, ít nhất gì chúng ta phải biết người đó, cái công hạnh tu hành người đó như thế nào, rồi cái việc làm của họ ra sao, đức độ của họ như thế nào. Từ chỗ đó mà chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, nó mới không nhầm nhầm, không nhầm lẫn. Cũng như cách nay khoảng chừng 2 năm thì tôi cũng có một gặp một chuyện. Có một cái ông thanh niên, ông nói ông ở dưới quê á, đi lên trên này làm ăn nhưng mà bị ăn trộm, nó móc túi hết đi. Móc túi hết, không còn tiền về xe. Bây giờ nó đến chùa, nó gặp, bữa đó gặp tôi, nó xin tiền để mà nó về xe. Tôi hỏi bây giờ đây về dưới quê đó bao nhiêu. Nó bây giờ tiền xe là 20,000. Thì trong túi mình 20,000 thôi, mình móc 30,000 cho ông uống cà phê đá luôn. Mình nghĩ là nghĩ như vậy, mình móc ra cho thôi. Nhiều khi mình đóng vào cái hoàn cảnh đó thì mình cũng khó xử vô cùng. Nhưng mà thưa quý vị, hầu như là cái gì đâu không biết nó khiến. Thì 3 ngày sau ổng đến chùa, ổng làm cái kiểu đó nữa. Mà hình như là ổng quên cái mặt mình hay sao á. Ổng quên cái mặt mình đi. Ổng nói y như là cái lời trước. Thì tôi mới nói như thế này nè. Tôi nói chà, cái chuyện này xưa quá Diễm ơi. Nói xưa quá Diễm. Cách nay 3 bữa tôi đã cho rồi. Nhưng hôm nay ông xin nữa. Vậy là ông giả ông thiệt nữa, tôi nghe coi. Thì bắt đầu mới quê quá, bỏ ông đi. Quê quá mới bỏ đi. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề. Cái trước hết chúng ta phải có trí tuệ. Nhận thức được rằng người đó khuyên góp tiền bạc, ít nhất gì chúng ta phải biết mặt người đó, biết chỗ ở người đó, biết tên người đó. Nếu không khéo chúng ta giúp giáo cho giặc, giúp gươm cho giặc, không có lợi ích mà nhiều khi có tội nữa. Thí dụ như một thằng xì ke, nó không có tiền, nó vô năn nỉ mình cho tiền đó, cho tiền nó ra nó chích, rốt cuộc lại nó còn lậm hơn. Mà lậm hơn thì nó làm những điều ác đức hơn. Như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ lại cái cách cúng dường, cách bố thí cho những người đó như thế nào. Cái quan trọng nhất là giúp đỡ họ, chứ mình không phải không giúp. Mình là Phật tử, mình sẵn sàng giúp đỡ họ. Nhưng mà tôi giúp đỡ họ để làm cái gì? Chứ không phải giúp họ, đỡ họ anh đi ăn nhậu, anh đi xì ke ma túy, vậy là dứt khoát không? Như vậy là tạo thêm cái quan nghiệp cho ảnh, mà trong khi đó mình không hướng dẫn được ảnh cái gì đó. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta tu hành như thế nào để đạt cái trí tuệ, có nghĩa là nhận thức được sự thật của cuộc sống. Mà cuộc sống thì nó muôn màu muôn vẻ. Nhiều khi thì cũng như thầy Tâm mà nãy nói, vấn đề thất thực cũng vậy. Đó là một cái, phải nói xin lỗi quý vị nha, cũng như cái tệ nạn của Phật giáo, cũng như là thầy Nhật Từ mới nói. Nhưng mà muốn việc không phải chuyện dễ. Thí dụ như bây giờ tôi đưa quý vị nghe, thí dụ như ở dưới quê có vấn đề thuốc trừ sâu. Mà khi mà xịt này thì chết một số, còn một số nó kháng thuốc. Nó kháng thuốc, nó chuyển qua một loại ghề khác, để nó kháng lại cái thuốc đó. Thì chúng ta trị cái này nó cũng như vậy. Mình trị vấn đề này, thế loại ra vấn đề khác. Càng chống thì nó càng bộc phát. Đó. Thưa quý vị, thời gian cũng hết rồi. Đến đây tôi xin phép tới đây hết.
Quý vị nghe Đại Đức trình bày rất là hấp dẫn phải không ạ? Mà chúng tôi rất tâm đắc với cái câu đó là không nên nói giáo cho giặc. Và Đại Đức đã nêu ra một cái minh họa đó. Thế nào không biết rõ là người đó không phải là người mạo nhận danh nghĩa các tu sĩ. Thứ nhất phải biết lai lịch, tên tuổi, nơi ở của vị tu sĩ đang quyên góp và có nhu cầu quyên góp này. Thì chúng tôi xin bổ sung thêm một phần nhỏ là bởi vì có những tình huống á, quý vị thấy tên tuổi, thậm chí là tên chùa mọc đỏ đàng hoàng mà vẫn là bị dởm. Thì làm sao để biết chuyện này? Ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, những vị tôn đức mà đi vận động á, là thường có sự giới thiệu của một ban trị sự hay là một ban đại diện Phật giáo quận huyện. Cái nền văn hóa giới thiệu này đã được áp dụng đồng loạt khắp toàn nước Việt Nam. Nếu một vị thầy cô nào đi quyên góp cho việc xây dựng các ngôi chùa, sau khi xác định được, không rõ được cái lai lịch đó, thì những con dấu vuông nói về cái chùa đó chưa chắc để làm tin cho chúng ta. Bởi vì dấu làm giả là chuyện rất thường tình. Chúng ta chỉ cần hỏi hai điều là biết thật hay giả liền. Thứ nhất, chúng ta hỏi là vị thầy hay là sư cô đó đó có bất kỳ một chùa nào thân tín ở tại Sài Gòn này hay không? Nếu câu trả lời có thì mình hỏi danh tánh của vị trụ trì đó là gì? Trả lời trật là mình biết dởm. Tại vì mình hỏi bất ngờ thì người ta sẽ không có chuẩn bị. Nếu trả lời đúng vẫn chưa chắc để tin. Và mình hỏi là mối quan hệ như thế nào? Sau đó chúng ta chỉ cần bấm điện thoại gọi ngay đích thân của vị mà được vị này bảo là biết đó. Chúng ta hỏi là thưa thầy ơi, con có một người quen với thầy tới vận động mà giờ con khó khăn quá nè, thôi thầy cho con mượn 500.000 để con cúng dường. Mình nêu danh tánh của thầy đó ra để coi có ông thầy chủ trì đó đó có biết ông thầy này hay không. Nếu ông thầy đó nói là tôi đâu biết với ông này đâu, như vậy là ông thầy này coi chừng ông thầy dởm à. Đó là một cái cách để chúng ta truy ra được cái nguồn gốc. Cái thứ hai đó, khi nói về một cái ngôi chùa ở một nơi xa mà nếu ở trên cái bảng đó mà không hề ghi địa chỉ và số điện thoại là chúng ta không thể đầu tin được. Nếu có, chúng ta hãy lập tức gọi về liền ngay cái số điện thoại được nêu ra để xác định có phải là chùa đã cử người này đi làm công việc đó hay không. Nếu câu trả lời là không thì không nên làm, mà chúng ta phải báo qua giáo hội địa phương ở nơi gần nhất của mình để giải quyết vấn đề này. Bằng không đó, tình trạng lạm dụng làm mất niềm tin như thế sẽ diễn ra nhiều hơn. Tình huống thứ ba đó, có những trường hợp đó là số điện thoại thật nhưng là điện thoại của những người đồng minh làm công việc dởm này, cho nên gọi vào đó không thể nào đảm bảo được. Do đó nếu chúng ta thấy số di động thì chúng ta không nên gọi vào. Gọi vào không thể xác minh, hãy gọi vào ngay cái tổng đài của cái địa phương mà cái bản thư vận động này có nêu ra. Ví dụ người đó nói rằng tôi ở Thanh Hóa thì chúng ta gọi cái tổng đài Thanh Hóa hỏi liền tức khắc xin cho số điện thoại và địa chỉ của ngôi chùa Quỷ Dân A, Quỷ Dân B vậy đó. Và tổng đài báo cho chúng ta trong vòng 30 giây. Đối chiếu lại mà thấy trật là chúng ta không nên phát tâm. Bởi vì hiện nay đó tình trạng giàn thao lẫn lộn rất nhiều. Và trung bình đó, ở chùa Giác Ngộ của chúng tôi, cứ mỗi một tháng như vậy đó là phải tiếp xúc khoảng 30 những vị làm công việc đi vận động quyên góp này. Mà nhìn vào cái con dấu, cái chữ, màu sắc, độ nét tinh vi của nó là chúng ta có thể biết được 30% tính thực và giả của vấn đề. 70% còn lại dành cho những người quá kinh nghiệm và lão luyện trong tình huống lừa đảo này. Thì lúc đó chúng ta phải ứng dụng những phương pháp chúng tôi vừa chia sẻ. Ngoài ra nó còn có những phương pháp khác nữa. Khi phát hiện ra đây là một hiện tượng giả, chẳng những chúng ta không nên nói cái lời sợ mà mất lòng đó, mà còn phải báo cho Phật giáo và chính quyền địa phương. Báo Giác Ngộ thỉnh thoảng nêu đích danh những hiện tượng và những con người giả danh Phật giáo làm việc quyên góp sằng bậy. Do đó chúng ta phải hết lòng hỗ trợ cho Phật Pháp Tăng. Việc nào là chân chánh, chúng ta có khả năng đến đâu ủng hộ đến đó. Việc nào lạm dụng, chúng ta cần phải đưa ra pháp luật để cho tình trạng này nó không tái diễn trong tương lai. Rồi, cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn, hy vọng là ba ý kiến mà chia sẻ của Đại Đức Nhật Từ mà để cho cung cấp cho chúng ta nhận thức được thế nào là một vị tăng thật và tăng giả, thì hy vọng đây cũng là một cái kinh nghiệm mà thầy Nhật Từ đã từng trải qua, bởi vì chùa Giác Ngộ cũng đã đối diện rất nhiều trường hợp thì hy vọng đó cũng là một cái chúng ta không cần tu, phải không ạ? Không cần tu nhưng mà chỉ được nghe kinh nghiệm là chúng ta đã biết rồi, đốn thời gian tu để dành thời gian với tu việc khác. Thì hy vọng ba cái ý đó thì các vị nhớ để sau này đối diện với lại những cái vị tăng mà trong trường hợp này thì chúng ta cũng nên lưu ý để mà mang lại những cái hoan hỷ cho trong tâm của chúng ta. Và kính thưa quý vị, câu hỏi thứ 13 liên quan đến vấn đề chủ đề ngày hôm nay, và đây là một cái câu hỏi mà một vị hành giả đang bị lâm khổ, và cũng hy vọng rằng một vị cứu khổ trong đoàn giảng sư chúng ta sẽ trả lời trong ngày hôm nay. Và câu hỏi được tôi xin trình bày như sau. Kính thưa thầy, có nghĩa là hỏi thầy chứ không có hỏi cô, cho nên chúng tôi trân trọng sẽ mời các thầy còn lại. Cho nên mai mốt các thầy và quý vị phải nói là kính thưa các thầy cô thì đứng được, phải không ạ? Còn không là giờ giả sử kính thưa các thầy mà tôi mời cô thì sợ các vị đưa cờ phất cờ khởi nghĩa làm sao. Cho nên rằng phải rõ ràng. Kính thưa thầy, mỗi lần con quỳ ở chánh điện hoặc bất cứ một nơi nào có hình Phật, hình Bồ Tát, con đọc kinh hay là trì chú thì sức khỏe của con không được bình thường. Cái này coi bộ lạ ha, nhưng mà không biết bình thường gì. Có nghĩa là mồ hôi toát ra, toàn thân ớn lạnh, con rất khổ tâm với cái nghiệp này. Kính xin quý thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con phương pháp nào để có được hải đảo tự thân, để bào mòn cái ác nghiệp, để sớm gần được Tam Bảo. Và ở trong đây thì ai cũng có lòng từ hết. Đoàn giảng sư chúng tôi ai cũng từ bi, nó rạc vào như biển cả, không biên giới. Nhưng mà thôi thì người đã trả lời rồi, để nhường cho những vị gieo duyên với các vị. Ở đây thì chúng tôi được biết là một đại đức trẻ, tướng cũng đạo mạo, khôi ngô, nói năng cũng lưu loát lắm. Và hy vọng không phải tôi đâu mà nhìn, không phải. Và chúng tôi xin giới thiệu quý vị, Đại Đức Thích Pháp Huệ sẽ trình bày câu hỏi này. Xin mời Đại Đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị hành giả, mục đích của chúng ta tu là để làm gì? Quý vị biết không? Tu là để thành Phật. Về năm giới, cái nghiệp á, quý vị tu tập về cái nghiệp năm giới thì quý vị sẽ được sanh vào cõi người. Rồi chúng ta tu tập 10 điều thiện, phát triển cái nghiệp trong 10 điều thiện đó thì tức là chúng ta sanh vào cõi trời. Nếu rơi vào tình trạng là chúng ta tham, cái nghiệp tham thì rơi vào súc sanh, cái nghiệp sân thì rơi vào Atula, và cái nghiệp si thì rơi vào ngạ quỷ. Và cái tội, cái nghiệp mà cực trọng á, thì sanh vào cái cảnh giới địa ngục. Còn các cái cảnh giới cao hơn bậc thánh như là các vị thanh văn, các vị A-la-hán, các vị duyên giác, các vị Bồ-Tát, các vị Phật, nếu chúng ta tu tập tới diệu đế, thông qua tới diệu đế phát triển trí tuệ và tình thương cũng như là công đức thì chúng ta sanh vào bậc A-la-hán. Nếu chúng ta phát triển về 12 nhân duyên trên cái cơ sở tuệ quán, tu tập công đức vô lậu thì chúng ta sanh vào cảnh giới duyên giác. Nếu chúng ta phát triển 6 cái pháp, tức là ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đó thì chúng ta sanh vào cái cảnh giới, tức là thọ vào thọ thân vào cảnh giới của Bồ Tát. Nếu chúng ta phát triển về cái hậu đắc trí và căn vạn trí thanh tịnh trọn vẹn tràn đầy, tức là chúng ta thành Phật. Thì ở nơi đó quý vị thấy rằng cái tu tập mục đích của chúng ta là ở nơi thân tạo nghiệp, nơi ý nghĩ tạo nghiệp, nơi lời nói tạo nghiệp, cũng ở nơi thân mà chúng ta tu tập, ở nơi tâm mà chúng ta tu tập. Tâm chúng ta có tròn đầy đủ, một cái kho tàng lớn, trong đó có nhiều cái hạt giống tốt, cũng có những hạt giống xấu. Và chính cái tốt xấu là do lời nói, suy nghĩ và hành động chúng ta tiếp thu vào. Thế thì tu tập là làm sao thanh lọc cái quá trình, thanh lọc cái tâm. Tất cả những cái lời nói, suy nghĩ, hành động ác, nghiệp ác chúng ta thanh lọc bỏ nó ra. Phát triển những lời nói, suy nghĩ, hành động tốt, những nghiệp tốt, tức là tâm chúng ta sẽ tràn đầy về cái nghiệp thanh tịnh, tốt đẹp, trong sáng, hiền lành. Và chính cái nghiệp này nó sẽ tương ưng với từng cảnh giới. Quý vị thọ thân ở đâu là tương ưng cái tâm quý vị.
tâm quý vị như thế nào, thân quý vị hành động ra sao thì sẽ tương ưng với cảnh giới mà quý vị thọ vào các cảnh giới đó. Thế thì cái quan điểm mà tôn thờ thần linh, tất cả các vị thần linh bên ngoài đó hỗ trợ cho mình thành Phật, điều đó là sai lầm. Quý vị lỡ bái Phật, Pháp Tăng Tam Bảo cũng chỉ chẳng qua là những điều kiện trợ duyên để giúp cho tất cả Phật tử chúng ta phát triển điều lành, phát triển điều thiện, học theo đời sống các vị Bồ Tát và các Đức Phật để làm sao trang bị phát triển cho tâm của mình viên mãn và hoàn thiện như các Đức Phật để chúng ta thành Phật. Cái đó là cái trọng tâm. Ở đây Phật tử là tụng kinh niệm Phật nhưng mà thấy cái hiện tượng mồ hôi, rồi cái hiện tượng nóng lạnh, đó có thể là cái quá trình nghiệp ác chúng ta được đào thải. Quý vị cứ yên tâm, cố gắng phát triển cái phương pháp đó. Mình tin sâu vào Tam Bảo, mình phát triển điều lành, mình thanh lọc các điều ác, và cứ kiên trì tụng niệm. Nếu như chúng ta không tụng niệm ít thì chúng ta tụng niệm, và chúng ta không tụng niệm nhiều thì chúng ta tụng niệm ít. Và trong cái chú nào đó hay cái phương pháp tu nào đó chúng ta có thích hợp thì quý vị cứ ứng dụng lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta phát triển cái phương pháp tu, để phát triển cái tuệ giác, phát triển cái từ bi, cái tình thương và cái công đức. Tùy theo cái quý vị thấy cái phương pháp nào thích hợp, quý vị thông qua đó quý vị tu tập. Cái đó là cái mà chúng tôi xin gửi đến quý vị. Và thêm một phần nữa là quý vị nên nhớ rằng là cái sự tu tập của chúng ta nó phải trải qua rất nhiều thời gian, ba tăng kỳ kiếp. Quý vị đừng đòi hỏi rằng một sớm một chiều để chúng ta tiêu trừ tất cả những nghiệp ác được đâu, mà từ từ từng bước quý vị cố gắng đi rồi những thành quả sẽ đạt được. Trong kinh Lăng Nghiêm lấy gì? Lấy tâm làm nhân tu, mà cũng lấy tâm làm quả chứng. Ở nơi tâm mà quý vị tu các pháp, và tu các pháp tu đó, thông qua các pháp tu làm cho tâm có định hướng phát triển điều thiện, mở rộng cái tuệ giác, mở rộng cái từ bi, mở rộng cái tình thương và cái lục ba la mật, sáu pháp ba la mật đó, thì tức là chúng ta sẽ thành Phật trong tương lai thôi. Kính chúc khóa tu vô lượng an lạc. A Di Đà Phật.
Đại Đức Pháp Huệ vừa chia sẻ một góc độ rất quan trọng trong hiện tượng ớn da gà, tóc mồ hôi, rợn tóc gái trong lúc tiếp xúc với kinh tượng Phật. Nếu hành giả rơi vào tâm trạng này và có cảm giác tương tự như là sự giải thích của Đại Đức là một sự đào thải nghiệp thì không nên buồn lo, mà hãy nên mừng, vì nghiệp cũ đó nó sẽ có cơ hội tháo gỡ. Bây giờ qua câu hỏi thứ 14. Câu hỏi này đó nó lại liên hệ đến một cái khoảng cách giữa sự hiểu biết và cái hành trì khi đối diện với các phiền não nghiệp chướng mà nỗ lực muốn xây dựng hải đảo cho tự thân lại không thành công. Câu hỏi như sau: trải qua 15 khóa tu một ngày an lạc, con nghe, hiểu, cảm nhận được hết một cách rõ ràng những lời các vị pháp sư dạy nhưng lại không hành trì thành công. Con thấy rất rõ có một khoảng cách rất lớn giữa lý thuyết và thực hành. Những phiền não, nghiệp chướng, tham sân si tồn tại trong tâm thức của con người từ vô lượng kiếp rồi. Hằng ngày con trì chú, tụng kinh, niệm Phật, nghe băng giảng của quý thầy, đọc các kinh sách ứng dụng, nhưng vô vàn vọng tưởng trong con vẫn tiếp tục nổi lên. Đức Phật dạy trong một bản kinh: hãy sống như viết chữ trên nước, nhưng con không thể áp dụng thành công như là một hải đảo tự thân từ lời dạy này. Xin các vị pháp sư chia sẻ. Đây là một câu hỏi mà chúng tôi tin rằng là thỉnh thoảng các hành giả chúng ta bị vấp phải. Nỗ lực là một lẽ, nguyện ước là một hướng, nhưng sự thành công lại là một cái gì đó rất xa về. Trong tình huống đó giải quyết như thế nào? Kính mời Đại Đức Thích Thiện Tăng chia sẻ thắc mắc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên là tôi xin chân thành cảm ơn Phật tử nào đó đã gửi một cái câu hỏi để cho chúng tôi giải đáp. Cái câu này nó ăn đúng vào cái tâm tư, nguyện vọng và cái đời tu của chúng tôi. Xin thưa rằng quý vị cứ an tâm, chúng tôi hiện tới bây giờ vẫn còn phiền não. Do đó không thể 15 hoặc là 16, hay là chúng ta đặt để ra, hay là tới 30 cái khóa tu rồi chúng ta có thể là hết phiền não, hoặc là chúng ta đã diệt tiêu luôn được phiền não. Quý vị nhớ nhà bác học Lê Quý Đôn á, có nói một câu: những ai cảm thụ văn chương cuộc sống mà nghe bằng cái lỗ tai á, người đó mới nghe ngoài da thôi. Còn những ai nghe bằng trái tim là người đó mới nghe bằng máu, bằng thịt mà thôi. Còn những ai nghe bằng xương, bằng tủy, bằng óc thì người đó nghe bằng tất cả tâm hồn. Nhưng trong đạo Phật của chúng ta, nghe tất cả tâm hồn cũng chưa đủ, mà chúng ta cần phải hành động thêm. Do đó đạo Phật đưa ra ba vấn đề người mới vào đạo là không thể thiếu. Thứ nhất là dân huệ, thứ hai là tư huệ, thứ ba là tu huệ. Quý vị đã có văn huệ rồi, đã có tư huệ rồi, bây giờ chỉ có tu huệ. Do đó là chúng ta đã phát triển, cũng nên mừng cho một vị Phật tử này đã vượt qua hai cái thác gền. Mà cái thác gền cuối cùng này, quý vị đặt ra câu hỏi rất là lớn mà rất là trọng đại. Nó vượt qua tới ba vấn đề chính trong đạo Phật. Vấn đề chính trong đạo Phật, những người nào mới học Phật pháp căn bản đó, thì người đó biết cái nào phước để theo, cái tội để bỏ qua. Rồi người nào biết thiện để theo, ác bỏ qua. Người nào biết con đường chánh theo, con đường tà bỏ qua. Mà cái câu hỏi này nó nhắm vào cái trọng tâm lớn nhất là chơn vọng. Có nghĩa là làm sao cho hết cái vọng tâm phiền não. Vị này vẫn tụng, vẫn nghe giảng, vẫn hiểu, vẫn biết tất cả. Nhưng mà có một cái điều là vị này là vô số cái phiền não ập lên. Rồi vị này còn nói một câu nữa là biết rằng đây là cái vô thủy kiếp. Thì mình biết đây là vô thủy kiếp, có nghĩa là đó là cái nghiệp của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta. Do đó muốn khắc phục được cái điều này thì chúng ta phải biết là chúng ta tu ở từ nơi đâu. Bây giờ quý vị là đã học đạo rồi, hiểu đạo rồi, bây giờ chỉ nhắm vào trong tâm của mình tu thì mới chuẩn xác thôi. Mà tâm chúng ta nói, nếu mà nói rộng ra thì vô số, nhưng mà chúng ta có thể cô đọng lại có ba vấn đề mà chúng ta hiểu về cái vấn đề tâm này cho nó trọn vẹn. Cái thứ nhất là nhục đòn tâm, có nghĩa là cái trái tim của chúng ta, trái tim máu thịt của chúng ta. Chúng ta cần phải tu làm sao cho cái trái tim của chúng ta đừng có đánh mạnh quá, đập mạnh quá, lẹ quá. Cần phải nhịp nhàng, nhẹ nhẹ, từ từ giết cái trái tim của chúng ta. Chỉ một phút mà nó chỉ có hai ba cái tiếng đập của con tim thôi. Giống như hòa thượng mà Thượng Chí Hạ Quảng đã nói, có nhiều khi có những vị thiền sư, người ta cái trái tim của người ta ta nhập định rồi, cái trái tim nó đứng luôn, mà nhưng mà người đó vẫn còn cái hơi thở nhẹ, vẫn không tịch mà vẫn không chết. Đó, chúng ta làm sao tu cái trái tim nhục đòn tâm này trước thì cái xử lý đó thì cái phía sau này sẽ có kế tiếp. Cái thứ hai là chúng ta phải tu cái duyên lự tâm. Duyên lự tâm có nghĩa là cái vọng tâm của mình. Cái tâm này, cái tâm là phiền não, nhiễm ô, tính toán, hơn thua, phải trái, buồn giận, thương ghét, rồi ăn mặc, ở, ngủ nghỉ, nghĩ đến trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, vô số điều, nghiệp của quá khứ nó gọi dồn lại. Thì cái vấn đề Phật giáo á, kêu chúng ta tu là tu hai cái tâm này. Còn cái chân tâm á, là chúng ta không cần tu. Vì sao? Vì chúng ta tu hai cái tâm nhiễm ô này và cái tâm phiền não lo toan này thì tự nhiên cái chân tâm thanh tịnh nó hiện ra. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là chân tâm, còn ở đây chúng tôi nói là tâm chân như. Do đó muốn xử lý cái này thì chúng ta cần phải dùng có một cái giáo pháp cụ thể. Mà giáo pháp này không được quyền nói về vấn đề cao siêu không, mà cũng không được quyền nói về vấn đề thực tế không. Tại vì có nhiều cái thực tế quá trở thành một con người phàm phu tục tử, mà nói cao siêu quá trở thành, có đôi khi trở thành ngoại đạo, mà nhiều khi người ta nắm bắt không được. Cho nên đạo Phật có hai thuộc tính, vừa cao siêu mà vừa thực tế. Quý vị thấy có Phật tử nói là đã học, đã hiểu rồi này kia, biết những cái pháp cao siêu, và tất cả quý Phật tử ở đây ai cũng hiểu được những cái bản kinh cao siêu vô số. Nhưng mà quý vị thực hành có được không? Có đình chỉ được không? Phải nhờ quý thầy. Do đó quý thầy phải cho quý vị một cái phương pháp thực tế. Thực tế là chúng ta tu, là chúng ta phải kiểm nghiệm lại bản thân của mình để biết cái hiệu quả trên đường tu. Tôi thí dụ như cái người mà tu về tịnh độ tâm đi, thì chúng ta phải đặt ra 6 cái lập trình. Là lúc đầu là chúng ta niệm Phật, là chúng ta biết rằng là chúng ta tán tâm niệm Phật. Có nghĩa là tâm chúng ta mỗi một cái khải, giống như trong nhà thiền nói là có 1350 cái ý niệm, cái ý niệm sinh diệt, mà một ngày một đêm chúng ta đã bao nhiêu cái ý niệm sinh diệt trong đó rồi. Do đó chúng ta niệm Phật nhưng mà cái tâm của chúng ta vẫn còn tán loạn. Nhưng mà niệm Phật một thời gian thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta loạn tâm niệm Phật, có nghĩa là nó bớt lại. Rồi niệm Phật thời gian chúng ta thấy ta thiểu tâm niệm Phật, có nghĩa là cái sự vọng niệm ở trong tâm của mình nó bớt lại. Niệm một thời gian chúng ta thấy là chúng ta được nhất tâm niệm Phật, có nghĩa nhất tâm ở đây mới có nhất niệm thôi, một câu A Di Đà Phật. Rồi niệm một thời gian chúng ta không niệm Phật nữa, mà chúng ta đi vào cái vô tâm niệm Phật. Cuối cùng là mục tiêu là liễu tâm niệm Phật. Thì muốn được những cái mục tiêu liễu tâm niệm Phật, tiến trình ở trên tâm linh của chúng ta, thì chúng ta phải cảm nghiệm bằng tự thân của mình. Cũng giống như chủ đề chúng ta nói hải đảo tự thân của chính mình. Chúng ta không được quyền nương tựa một cái pháp nào mà cái pháp đó không đem đến an lạc cho ta. Do đó Đức Phật nói rất là cụ thể cho chúng ta. Thí dụ như một cái pháp môn này, một pháp môn khác, mà tất cả những pháp môn mà chúng ta áp dụng pháp môn nào hiệu quả trên đường tu của mình thì mình áp dụng. Như bản thân của chúng tôi rất muốn là mình được cái tâm thanh tịnh. Mà nhưng mà chúng tôi vô ngồi hơi niệm Phật, hơi để yên để cho tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà cuối cùng loạn động lên đủ thứ. Cuối cùng chúng tôi phải lập qua 3 cái mức. Có nghĩa là mức thứ nhất là chúng tôi đặt ra là thập yếu niệm Phật. Nương vào hơi thở mà chúng tôi cũng điều đình cái hơi thở mình ngắn thôi. A-di-đà-phật thở ra điếm 1. A-di-đà-phật hít vào điếm 2 cho đến 10. Rồi tóm lại là quý vị niệm thần như vậy, rồi quý vị chỉ niệm A-di-đà-phật, rồi cuối cùng chúng ta bỏ luôn câu niệm Phật để trở về với tâm của chúng ta, thì chúng ta mới phải là trở về với hải đảo của chính mình. Do đó mà thiền sư, những vị thiền sư mà đắc đạo thường nói là cái công danh cái thế trên cõi đời này hay phú quý kinh nhân đi chăng nữa cũng không bằng những cái người tìm lại cái bản lai diện mục của chính mình, thì đó mới là không uổng phí đời tu. Kính mong Phật tử mà hỏi cái câu này, quý vị từng bước để áp dụng cho được an lạc và vượt qua cái thử thách ban đầu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hồi nãy giờ thấy có mình thầy Thiện Thanh mà nói là Phật tử hài lòng, bởi vì vỗ tay rất lớn, là giọng của thầy Thiện Thanh nói nó dài như là dòng suối chảy, người nghe rất là hấp dẫn phải không ạ? Có phải không ạ? Giọng rất là hay, xin cho một tràng pháo tay nữa. Thầy còn muốn nói nhiều nữa nhưng mà thời gian có giới hạn, mong quý vị sẽ gặp thầy Thiện Thanh ở một lần sau. Và câu hỏi thứ 15 kế tiếp, câu hỏi này thì thật sự nó cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà để chúng tôi cũng phải trình bày ra, rồi một vị giảng sư trong đoàn chúng tôi cũng sẽ trả lời. Kính bạch thầy, con có một người bạn rất thân. Các vị nghe nha, nghe rõ nha. Con có người bạn rất thân, đã gần gũi nhau, phải làm bạn 20 năm qua, phải... Nó rõ ràng, để mình phân định mà. Trong thời gian gần đây, phải... Bạn con đã vô minh bị che lấp, đi sai con đường của Phật dạy, phải. Do đó, con đã hết sức với khả năng hiểu biết của con, phải. Cố níu kéo bạn con ra khỏi căn nhà lửa tam giới của thế gian, phải. Mình đang ở trong nhà lửa tâm giới mà mình kéo người ta ra, không biết có ra được hay không, không biết sao. Mà bạn con á thì không nghe lời khuyên của con. Kính xin ban giảng sư cho con một lời khuyên chân thành nhất. Theo quý thầy, quý cô, ở đây không có quý thầy, không có quý cô, nhưng mà tôi thêm vô mà. Quý cô. Con nên làm bạn với người bạn ấy nữa hay không? Trong khi đó, người đó không thể tạo ra cho mình một hải đảo tự thân được. Quý vị thấy thế nào? Câu hỏi tôi đọc tôi còn không hiểu nữa. Tại vì sao? Nói tới người bạn thân, vợ hay chồng, bạn thân là bạn thân phải không ạ? Mà ở đây nó có một cái là bạn thân phải, đã gần gũi nhau phải, có nghĩa chắc chắn là vợ chồng. Đoán vậy tôi không biết phải không. Làm bạn được 20 năm qua thì cái đó mình cứ tạm cho chắc chắn tương đối là vợ chồng với nhau. Bây giờ nếu giả sử để cho các thầy á góp ý có nên chia tay hay không, sao ai dám. Vợ chồng lấy nhau lỡ có con là biểu thầy chùa biểu chia tay là ông chồng hay bà vợ nói thầy ơi thầy làm khổ con rồi thì sao, phải không ạ? Cho nên ở đây á khó quá. Mà chúng tôi thấy có một người rất giỏi về tâm lý, cả luôn trị liệu nữa, vật lý trị liệu luôn. Đụng tới là các vị thấy ai cười nhiều là chắc là người đó chuẩn bị. Và câu hỏi này chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Nhượng Tiến. Thích Nhượng Tiến sẽ chia sẻ câu hỏi này. Nếu có cần cầu cứu thì cầu cứu thầy Nhật Từ nha thầy.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, qua câu hỏi hết sức là dí dỏm và vui, mà có cũng là một cái hay, cũng là một câu hỏi cũng rất là thú vị đây. Trước hết xin nhắc lại cái vị đặt câu hỏi này á, ôn lại một tí, tức là trên tinh thần Đức Phật dạy á, tự giác, giác tha rồi mới giác hành viên mãn. Mà tự giác, tự mình giác chưa xong làm sao mình giác người khác, phải không ạ? Cho nên á, nhưng mà tuy nhiên là tự giác chưa xong, nhưng mà Đức Phật có dạy nè, thì thủ đề huề, nghĩa là cùng nắm tay nhau mà đi, cùng nhau mà đi, đó nên nhớ như vậy. Trên cái phương pháp vị này á, cho rằng một người bạn này bị vô minh, không biết tu như thế nào để mà vô minh như vậy, chưa biết nữa. Nhưng mà quý vị phải biết rằng á, là cái vấn đề vị này tu cũng tinh tấn lắm đấy, nhưng mà thúc giục cho người bạn của mình cũng muốn tu như mình. Tôi xin kể một câu chuyện này cũng vui mà cũng hay, mang ý nghĩa đạo pháp. Có một con khỉ một ngày kia nó bu lên cái cành cây á, thì nó nhảy nhót ở trên cái cây cao á, thì vô tình nó rơi xuống dưới ao một phát. Đấy. Thì lúc bấy giờ nó quậy quọ, nó bơi rất là một hồi thật lâu rồi mới mò lên được trên bờ. Lúc bấy giờ á thì có cái con khỉ này nó thấy cái con cá đang bơi ở dưới nước ấy, thì con khỉ này nó muốn vớt cái con cá lên trên bờ để cho sung sướng như con khỉ này. Nhưng mà thưa quý vị á, con cá này có thể sống bờ được không ạ? Không, đúng không? Đúng rồi đó, các vị rất hiểu á. Cho nên con cá này sẽ chết. Vì thế trên con đường tu hành đó, các vị phải biết rằng á, Đức Phật dạy vô lượng pháp môn tu, mỗi người đi theo mỗi cái hướng đi, quan trọng đạt đến chỗ mà hải đảo tự thân, trở về với tâm thanh tịnh, đó là điều quan trọng. Thì như vậy á, thì trên bước đường nhiều con đường tu hành á, vị này muốn thúc giục cho cái vị kia tu theo giống mình mà không được, bởi vì là vị này đem hết sức hiểu biết của mình khuyên người bạn này đi trở về với con đường chánh đạo. Nhưng mà quý vị phải biết rằng á, khi chúng ta tu hành, cái này thượng tọa Trưởng Ban thường hay nhắc, khi chúng ta chưa hoàn toàn cái nội lực của mình chưa được đỉnh cao á, thì chúng ta chưa đủ năng lực khuyên ai được giác ngộ. Chính vì vậy á, khi ta chưa đủ cái nội lực bên trong thì mỗi người phải tu cho làm sao đạt được cái lĩnh ngộ, cái nội tâm bên trong thật là đạt đến đỉnh thâm diệu mới cảm hóa được người khác. Khi á, mà mình chưa cảm hóa được người khác á, mình biết rằng cái mức độ tu của mình nó chưa đạt đến cái mục đích cao. Vì thế mà mỗi người hãy quay trở về tự tu nơi chính mình, quay trở về nhìn lại nơi bản tâm của mình, mà làm sao trở về cái hải đảo mà chân lý, một hải đảo đi theo con đường chân lý của Đức Phật, đi theo con đường tu của Đức Phật, hành theo của Đức Phật và thực hiện theo những lời dạy của Đức Phật, thì chính là cái ngọn hải đảo đó để cho chúng ta không còn bị lay động trước cái hải đảo cám dỗ cuộc đời, cái tham, cái sân, cái si, dục vọng ở cuộc đời này. Đó là một cái hải đảo làm cho con người đắm chìm trong biển sanh tử, mà người Phật tử của chúng ta cần phải dùng cái hải đảo chân lý của Đức Phật mà để cảm hóa lần cái vấn đề hải đảo tham, sân si và dục vọng trong biển sanh tử luân hồi. Vì thế, cái quan trọng của chúng ta nhìn lại nơi chính mình, đi trở về với hải đảo ngay trong con người của chúng mình và làm sao cảm hóa được giác ngộ mình qua. Trước tiên là mình phải hoàn thiện được một nhân cách, sau đó chúng ta mới cảm hóa được mọi người. Tuy nhiên khi mình chưa hoàn thiện được thì chúng ta cùng nhau dìu là thì thủ đều hề nắm tay nhau dìu dắt nhau đi để mà cùng tu học. Nếu người này không nghe được mình thì chúng ta nhờ đến những bậc cao tăng, những bậc minh sư, những bậc là đại chúng duyên để mà cảm hóa người ta, gọi là phương tiện mà cảm hóa người ta. Mà phương tiện rồi chưa đủ, chúng ta phải là khéo dùng phương tiện nữa. Nếu mà chúng ta phương tiện cảm hóa mà không khéo dùng phương tiện thì vô cùng nguy hiểm. Vì vậy khéo dùng phương tiện và dùng hết cái trí tuệ năng lực của mình bằng mọi cách cảm hóa người bạn này để người ta giác ngộ. Chưa gì hết vị này đã muốn đòi là chia tay bạn này, làm bạn được hay không? Quý vị phải nên nhớ, Đức Phật có dạy rõ nè, đối với kẻ thù á mà chúng ta còn làm bạn thay, còn cho họ cơ hội thức tỉnh thay, mở lòng từ bi, mở lòng khoan dung mà tha thứ cho họ, để cho họ đi về với con đường Phật đạo, để mà người ta giác ngộ, giải thoát mọi sự khổ đau cuộc đời này. Còn nói gì một người bạn đạo? Chúng ta không nên để cái tâm ích kỷ nhỏ nhen làm một cái sự tu mà nóng bỏng như thế, nguy hiểm, cháy bỏng, khuyến mọi người phải tu theo như mình. Đây không nên, không nên như thế. Vì vậy mà đối với trường hợp này, mình nên thương cái người mà đi sai đường nhiều hơn, từng bước cải thiện họ. Đó, như ví dụ như những vừa rồi mình thấy, như là Đại Đức Nhật Từ đó, đã từng đến những cái nơi tù tội, những cái nơi mà có thể nói rất không ai có thể đến được. Nhưng mà Đại Đức Nhật Từ của chúng ta để đến đó thuyết pháp, cảm hóa cho họ để họ quay về con đường Phật đạo, tức là đào tạo cho họ, xây dựng cho họ một cái hải đảo tự thân để nhìn lại nơi bản thân chính mình, mà xa lìa cái hải đảo dục vọng ở cuộc đời, xa lìa sự cám dỗ của cuộc đời, xa lìa những cái tham, cái sân, cái si dục vọng cuộc đời, mà trở về với hải đảo chân tâm thường trú, không tham, không sân, không si, trở về với cái tâm thanh tịnh của họ, nhìn lại cái bản thể của họ là như thế nào để người ta giác ngộ. Đó là vấn đề quan trọng, quý vị ạ. Vì thế mà cái người mà bạn như thế này á, cái người mà hỏi câu hỏi này á, nên gần gũi cái người mà chưa giác ngộ như thế này, để mà từng bước cải thiện họ bằng nhiều phương pháp khác nhau, sớm cho họ quay về con đường nội tâm thanh tịnh. Đó là điều quan trọng. Cho nên trước khi á mà dứt lời, tôi muốn khuyên tất cả quý Phật tử luôn luôn đứng vững trong cái niềm tin hải đảo chân lý của con đường đi đúng của đạo của Đức Phật dạy, nhiều phương pháp môn tu hành để đi, không ngoài mục đích chúng ta loại trừ cái hải đảo thế gian vô thường chi phối đó, mà một cái hải đảo mà làm cho con người sanh tử, làm cho con người đau khổ, và những cái hải đảo làm cho con người sợ hãi. Vì thế là đó là phiền não và vô minh. Cuối cùng, chúc quý vị sớm nhìn lại cái chỗ hải đảo tự thân mà vượt qua chính mình. Xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa tất cả quý hành giả, câu hỏi thứ 15 đúng ra như là một lời tâm sự gồm 3 trang giấy. Trang đầu tiên thì nói về cái cảm nhận mà người đặt câu hỏi này đã rút ra được từ bài giảng của Hòa Thượng Đại Pháp Sư buổi sáng. Trang thứ hai đó thì nói đến một bài thơ như là một cái phần diễn nghĩa Kinh Pháp Cú mà trong câu hỏi khi nãy chúng ta đã lặp lại rồi. Phần cuối cùng đó là cái phần mà chúng tôi thấy đó, nó có một cái giá trị để chia sẻ. Câu hỏi như sau: trong đời có nhiều sóng gió và bão táp quá, xin chư vị Pháp Sư chỉ dạy thêm cho chúng con phương pháp nào để xây dựng cho mình một hòn đảo thật vững chắc để không bị sóng dập gió vùi. Ngay cái vế cuối cùng này đó, chúng ta biết chắc có lẽ tác giả của câu hỏi thỉnh thoảng gặp vào những cái tình cảnh ba chìm bảy nổi, tám lên đên. Rất may nhờ Phật Pháp cứu hộ nên sống khỏe re, sống an lành, có mặt tại khóa tu ngày hôm nay để được an lành hơn, để góp phần tạo ra một giải pháp. Chúng tôi trân trọng mời sư cô Thích Nữ Diệu Huệ chia sẻ câu hỏi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng quý hành giả, trong câu hỏi này chúng tôi chợt liên tưởng và nhớ đến Đức Thế Tôn cũng như A Nan. Phật tử ở đây muốn được vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Cuộc đời này là cuộc đời của thế thường, của đời thường thế tục. Còn A Nan thở Thế Tôn sắp vào niết bàn, A Nan đã khóc lóc vì chưa đắc trong thánh quả, vẫn còn phiền não hủ lậu, và A Nan đã khóc rất nhiều. Huyền Bát Nhã đưa người qua sanh tử, Thế Tôn đi rồi con ở lại sau đây. Ai đưa con vượt thoát khỏi trùng khơi về bến giác, Thế Tôn ơi sao nở? A Nan đã nói như thế, và chính trong cái duyên khởi đó, Đức Thế Tôn đã khuyên rằng hãy nương tựa vào chính mình, hãy nương tựa vào hải đảo tự thân. Chúng ta có chữ nương tựa vào hải đảo tự thân, đó là chữ Atta Dipa Viharatha. Và trong cái tinh thần, Phật tử hỏi làm thế nào để cho con vượt qua những cái sóng gió trùng khơi, thì nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã dạy rằng là hãy nương tựa vào hải đạo tự thân và hãy nương tựa vào chánh pháp. Ở đây Phật tử đưa ra câu hỏi này, mong rằng mình có một câu giải đáp thỏa đáng. Chúng ta còn nhớ lời Phật dạy: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, là không làm tất cả những điều ác, hãy làm những việc thiện lành, giữ tâm ý trong sạch, là lời chư Phật dạy. Quý Phật tử hãy giữ gìn, nương vào giáo pháp của Phật, nương vào những lời, những pháp của Phật, từ tất cả những lời dạy của Phật, dựa trên cơ sở làm sao cho chúng ta quay về với chính mình, quay về với cái Phật tánh chân tâm, và cảm nhận được sự an lạc trong sự tu tập. Vì giáo lý của đạo Phật không phải là một nền giáo lý chết, nó là một nền giáo lý thực nghiệm qua chính bản thân của Đức Thế Tôn. Chúng ta còn nhớ lời Phật dạy: nếu chúng ta không muốn gặp những cái quả báo ác xấu, những cái thì hãy làm những việc thiện lành. Trong Kinh Tương Ưng, Đức Thế Tôn cũng dạy rất là rõ: có một người chuyên làm 10 ác nghiệp. Thì chúng ta biết 10 ác nghiệp đó là dựa trên 3 cơ sở của thân: thân 3, khẩu 4 và ý 3. Thì có một đám đông người đến và khóc lóc khẩn cầu, chắp tay cầu khẩn rằng nguyện cho người làm 10 nghiệp ác này được sanh vào cõi thiện thú, thì vào cõi thiện lành, thì có được không ạ? Quý Phật tử nghĩ có được không? Nếu người đó chuyên làm những ác nghiệp, còn những người khác thì cầu nguyện rằng nguyện cho cái người làm ác nghiệp đó sẽ sanh về cõi thiện lành, có được hay không? Do đó chúng ta cũng nhớ lời Đức Thế Tôn cũng dạy rằng không thể được, đối với những người làm chuyên làm những ác nghiệp không thể nào về cõi thiện giới, thiện lành. Và Đức Thế Tôn dạy rất rõ tất cả những lời dạy của Đức Phật, mong rằng quý Phật tử sẽ ứng dụng, sẽ thực nghiệm. Cụ thể chúng ta thực hiện y cứ vào chánh pháp. Chánh pháp ở đây cụ thể là sự tinh tấn, sự chánh niệm trong mỗi hành động đi đứng nằm ngồi. Sự tinh tấn sẽ độ sự giải đãi trong cuộc sống, độ sự giải đãi mỗi khi chúng ta muốn về phổ quang dự phá tu an lạc, nhưng mà sáng đó chúng ta bị bận không muốn đi. Sự tinh tấn sẽ độ sự giải đãi để tạo sự an lạc, chẳng những một ngày mà trong nhiều ngày. Sự chánh niệm tỉnh giác, chúng ta đề phòng trong 3 nghiệp: nghiệp của thân, nghiệp của khẩu, nghiệp của ý, không làm những cái nghiệp ác, luôn làm những việc thiện lành, và mình tinh tấn để mình vượt qua những cái buông lung, những cái phiền, những cái buông lung, những cái giải đãi trong tâm của mỗi người. Thì quý Phật tử đã tự tạo cho mình một hòn đảo ở trong chính bản thân của chúng ta. Câu hỏi của Phật tử hôm nay, xin mong rằng quý Phật tử sẽ học nương vào chánh pháp, hãy tạo chính mình một hải đảo bằng sự nỗ lực của tự thân, bằng sự chánh niệm tự tỉnh giác trong mọi hành động, để chúng ta không tạo những ác nghiệp, những lỗi lầm. Trong câu hỏi này chúng tôi cảm xúc và viết ra một câu thơ, mong rằng gửi đến đạo tràng cho cùng chia sẻ với quý hành giả hôm nay. Dẫu bao gió dập sóng dùi, chánh niệm tinh tấn não phiền rụng rơi, một lòng quy kính Như Lai, hành theo lời Phật đời đời thông dong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và đây là câu hỏi cuối cùng, thứ 16 chúng tôi xin được trình bày. Và câu hỏi này liên quan với giới luật như sau. Có thể xem giới Bồ Tát là hải đảo từ thân chăng? Sự lợi ích của giới Bồ Tát như thế nào trong lúc sống và khi chết? Có lợi ích gì trong việc vãng sanh? Xin quý thầy cô trong đoàn giảng sư chỉ dạy cho. Và câu hỏi này chúng tôi xin mời Đại Đức Thích Đồng Hiền sẽ chia sẻ cùng quý vị trong câu hỏi này. Xin mời Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, với một cái đề tài cũng như một câu hỏi, chúng ta có thể xem giới Bồ Tát là an lạc từ thân. Thì thưa quý vị, chính vì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật vẫn tuyên bố cũng như nói với tất cả đệ tử của Ngài rằng sau khi ta nhập Niết Bàn, các ngươi nên tôn trọng Ba La Đề Mục Xoa như cái người nghèo mà gặp của báo, như ở trong tối gặp được ánh sáng. Thì quý vị biết đó là một cái vấn đề quan trọng cũng như một pháp để chúng ta áp dụng cho một người Phật tử. Và trong luật Sơ Di cũng nói rằng nhưng trong giới mới được sanh định, lương nơi định mới sanh huệ. Có như thế mới không phù được cái trí của người học Phật cũng như cái trí của người xuất trần thượng sĩ. Thế thì trong tất cả, kể cả Phật tử, kể cả chư tăng, cũng nương giới định, cũng nhân giới làm nền tảng, làm căn bản trong sự tu tập. Cho nên gọi là giới Bồ Tát hay là ngũ giới hay là 250 giới hoặc 348 giới, tất cả những giới này đều có thể cho chúng ta nương vào tu tập để được an lạc từ thân. Cũng có nghĩa là buộc tâm lấy giới làm dây, lặng tâm lấy định dựng xây đạo tràng, rõ tâm đuốc tuệ soi đường, tâm không cảnh tịnh niết bàn an vui. Để hiểu được tất cả những pháp xoay quanh chủ đề của một ngày an lạc của chúng ta, Đức Phật cũng nói lên trong kinh Pháp Hoa: chư pháp tùng bổn lai, thường từ tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo dị, lai thế tác thành Phật. Các pháp từ xưa đến nay, cái tướng của nó thường vắng lặng, tự thanh tịnh. Các Phật tử chúng ta thực hành xong cái đạo đó, đời sau dứt khoát làm Phật. Đó là cái đề tài chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị, nương theo giới của Bồ Tát để an lạc từ bản thân. Trước khi dứt lời, chúng tôi cầu chúc cho quý vị ung dung trong mọi ràng buộc, tự tại giữa khổ đau và sống trọn vẹn một ngày an lạc cũng như suốt cuộc đời nương trong hải đảo tự thân. Nam mô A Di Đà Phật.
Những tràng vỗ tay rất giòn giã cho thấy là tất cả những câu hỏi đã được giải đáp ở một phương diện hết sức là thỏa mãn, mặc dù nó rất là tương đối. Chiều hôm nay chương trình Pháp Đàm gồm có tất cả là 16 câu hỏi, mà nội dung của nó đó rất là đa dạng phong phú, mang tính cách ứng dụng rất cao, đi vào những chiều kích và khía cạnh của cuộc sống mà mỗi một người đó nó lại có một phương diện và góc độ khác nhau để nhìn. Và thông qua các câu hỏi, chúng ta cũng thấy được rằng là tính cách thông minh và sắc bén của người đặt ra câu hỏi này, vì nó liên hệ đến chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân. Sự trả lời của Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp đó, mặc dù với trong vòng có 6 phút thôi, nhưng cũng đã phần nào làm thỏa mãn được những vấn nạn đã được nêu ra trong câu hỏi. Chúng tôi xin chia sẻ một vấn đề mà trong đây đó ít nhất nó có 2 câu hỏi liên hệ đến, đó là hành giả theo Tịnh Độ Tông niệm Phật, tụng kinh A Di Đà, phát nguyện vãng sanh, đưa vào tha lực của Đức Phật đó, thì nó có ngược lại với tinh thần được gọi ở trong pháp tu này là hải đảo tự thân hay không? Cái vấn nạn đó đó là một vấn nạn rất có ý nghĩa, và câu trả lời đơn giản là không. Mà ngược lại nó lại còn mang tính hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Ở trong kinh A Di Đà, chúng ta thấy là chưa có bất cứ một câu, một chữ, một cụm từ nào nói về tha lực, mà toàn là các hướng dẫn về tự lực dưới các ngôn ngữ mang tính biểu tượng và triết lý rất cao. Ví dụ, ba điều kiện được xem như là thẻ sanh tịnh độ, Đức Phật nêu ra là nhân duyên nhiều, căn lành nhiều và phước báo nhiều. Nếu các hành giả thực tập được ba điều đó một cách thỏa mãn, thì việc vãng sanh Tây Phương đó, nó là một hệ nhân quả tất yếu và tự nhiên. Nội dung tu tập thứ hai được nêu ra trong kinh A Di Đà là hãy quán tất cả tiếng gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo đều là các pháp âm màu nhiệm tuyên thuyết bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Nói chung đều là những giáo pháp có thể đưa mình đến sự an vui giải thoát. Nội dung thứ ba kinh A Di Đà dạy là niệm Phật nhất tâm bất loạn như là một nghệ thuật thay thế các vọng tưởng, điên đảo tưởng, phiền não tưởng, sân tưởng, si tưởng, tham tưởng đó, đều không có cơ hội để trỗi dậy và dần dà mất hết chỗ đứng và vị thế của chúng, nhường lại cái bản tâm thanh tịnh cho hành giả trong sự hành trì. Và do đó chúng ta thấy ba nội dung này hoàn toàn nói về hải đảo tự thân của chính mỗi người. Trong sự truyền bá pháp môn tịnh độ, đặc biệt là dành cho các căn tính mà sự bắt đầu của họ đó, nó cần có sự hỗ trợ ở mức độ tương đối nào đó, thì các vị pháp sư thường giải thích rằng là niệm Phật một câu đó, phước tăng vô lượng, lại Phật một lại đó, tội diệt hà sa, để mang tính cách hỗ trợ và sắp tấn cho những người mà trong cuộc đời của họ chưa từng tạo phước, chưa từng làm đức, và cũng chưa từng có những cái tâm niệm tích cực tốt đẹp nào, không rơi vào trạng thái của mặc cảm tự ti. Cái mô tả đó là mô tả khuyến tấn hơn là mô tả chân lý và sự thật. Do đó tu tập theo tông chỉ hải đảo tự thân là hiểu và ứng dụng một cách triệt để hai chiều kích nhân quả về khổ đau và nhân quả của an lạc hạnh phúc mà Đức Phật đã nêu ra trong Tứ Diệu Đế. Do đó mỗi người hãy tự xây dựng một hoàng đảo vững chắc ngay biển khơi, mà để đó sóng dập gió vui từ mười phương bốn hướng. Chúng ta không được quyền từ chối, và giả sử có đào tẩu thì rõ ràng nó không phải là thượng sách mà chỉ là hạ sách mà thôi. Do đó đối diện với những thực tại để tự đứng vững trong các nghịch cảnh và các chướng duyên, thì đây chính là cái tinh thần tu học và bản lĩnh chuyển hóa khổ đau của những người Phật tử tại gia. Kính chúc chư tôn đức và chân thành cảm ơn chư vị đã mang lại những sự chia sẻ rất sâu sắc cho các hành giả Phật tử, và kính chúc toàn giả quý hành giả luôn được an lành để có được hải đảo tự thân trong các tình huống không như ý mà mình sẵn sàng và có thể vượt qua một cách thành công. Kính cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể quý vị đồng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Pháp âm Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại nơi đây. Quý Phật tử muốn thỉnh các bài pháp thoại, các bài pháp đàm vấn đáp của khóa tu, xin liên lạc theo địa chỉ Văn phòng Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mẹ hiền cho anh ngày tháng êm đềm, mẹ hiền cho ta thơ ấu thần tiên, như ánh trăng hiền tỏa sáng trên miên. Mẹ hiền nuôi con đâu quan ngày đêm, dòng họ dù êm chưa nắng quả thềm,
gồ bê yêu